chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Thông tin bé gái tại trường mầm non xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên nghi bị cô giáo, cũng chính là cô ruột, nhét chất bẩn vào vùng kín, chưa đủ căn cứ để xác định vi phạm.
Bạo lực học đường từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh trong giáo dục. Nhiều giải pháp đã được đưa ra, nhưng tình trạng bạo lực học đường vẫn diễn biến phức tạp.
Trong mục Tìm hiểu pháp luật là nội dung của luật đặc xá năm 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2019. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Thời gian gần đây, dư luận đề cập nhiều đến thông tin một bé gái tại trường mầm non xã Vạn Thọ, Đại Từ nghi bị cô giáo, cũng chính là cô ruột, nhét chất bẩn vào vùng kín. Sau một thời gian tích cực điều tra xác minh, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đại Từ đã có báo cáo kết quả ban đầu.
Sự việc bắt nguồn từ lá đơn của chị Nguyễn Bích Ngọc ở xóm 7 xã Vạn Thọ, Đại Từ là mẹ đẻ của cháu Y xin được giấu tên, học sinh lớp mẫu giáo 4 tuổi, trường mầm non xã Vạn Thọ. Trong đơn, chị Ngọc có nêu: vào ngày 6 tháng 3 năm 2019, khi đón con đi học ở trường về thì thấy cháu có nhiều biểu hiện khác thường. Bộ phận sinh dục của cháu có nhiều chất bẩn, đêm ngủ hay giật mình khóc và hoảng sợ. Đến ngày 10 tháng 3, cháu bảo là khi đi vệ sinh thì bị cô giáo kéo vào nhà vệ sinh và bôi mỡ bẩn vào vùng kín. Cô nói không được phô với ông bà, bố mẹ. Ngày 11 tháng 3, chị Ngọc đến trường mầm non Vạn Thọ gặp hiệu trưởng và yêu cầu cô giáo Hoàng Thị Miền, người bị gia đình nghi là bôi chất bẩn vào vùng kín của con gái mình, để đối chất. Gia đình chị Ngọc sau đó có đơn trình báo lên Công an xã Vạn Thọ và Công an huyện Đại Từ. Liên quan đến vụ việc nêu trên, bà Đinh Thị Hường, hiệu trưởng trường mầm non xã Vạn Thọ xác nhận, ngay khi nhận được thông tin phản ánh, phía nhà trường đã tổ chức họp với các bên liên quan vào chiều ngày 11 tháng 3 năm 2019, đồng thời yêu cầu cô giáo Hoàng Thị Miền và các giáo viên phụ trách lớp 4 tuổi có cháu Y theo học làm bản tường trình sự việc. Về phía Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Đại Từ, sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của chị Nguyễn Bích Ngọc, đơn ghi ngày 19 tháng 3 năm 2019 đã thành lập tổ công tác để xác minh và làm việc trực tiếp với Ban giám hiệu trường mầm non Vạn Thọ cùng giáo viên có liên quan. Tại buổi làm việc, cô Miền cho rằng nội dung tố cáo là không đúng sự thật, bản thân không bôi chất bẩn vào vùng kín của cháu Y và khẳng định sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật với lời khai của mình. Xác định đây là vụ việc phức tạp, nhạy cảm, Công an huyện Đại Từ đã khẩn trương chỉ đạo các lực lượng tiến hành điều tra xác minh theo đúng quy định của pháp luật. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đại Từ đã ra quyết định trưng cầu giám định bộ phận sinh dục và sức khỏe của cháu Y. Kết quả của Trung tâm Giám định Pháp y tỉnh Thái Nguyên cho thấy mức độ tổn hại sức khỏe của cháu bé là 0%. Ngày 20 tháng 3 năm 2019, Viện Pháp y Quốc gia cũng có kết luận là không tìm thấy chất độc trong mẫu gửi giám định. Với Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, nơi cháu Y được gia đình đưa đi khám sức khỏe có kết luận cháu bị viêm âm đạo do tạp khuẩn. Về khám nghiệm hiện trường và trích xuất camera tại trường mầm non xã Vạn Thọ, cơ quan chức năng không thu được bất kỳ đồ vật, hình ảnh nào liên quan đến nghi vấn như trong nội dung đơn tố cáo. Trong biên bản tường trình của cô giáo Trần Thị Tuyến và Hà Thị Hoàn, phụ trách lớp 4 tuổi B nơi cháu Y theo học, thì các cháu lớp 4 tuổi B đang học tại khu nhà cấp 4, hiện chưa có nhà vệ sinh riêng mà phải dùng chung nhà vệ sinh khu tầng 1 tại lớp 5 tuổi A. Quá trình đưa các cháu đi vệ sinh đều có giáo viên quản lý và hướng dẫn. Trong ngày 6 tháng 3 năm 2019, cháu Y học tập và sinh hoạt tại trường bình thường, không nhìn thấy cô giáo Miền gặp gỡ tiếp xúc với cháu. Các ngày 7 và 8 tháng 3, thứ 5 và thứ 6, cháu Y vẫn đi học và không có biểu hiện bất thường. Ông Nguyễn Mạnh Hoạt, Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Từ cho biết, UBND huyện đang tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn khẩn trương củng cố tài liệu chứng cứ để sớm kết luận vụ việc trên.
Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sơn La vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Đinh Hải Sơn, cựu thiếu tá, phó đội trưởng đội giáo dục, phòng an ninh chính trị nội bộ PA03, Công an tỉnh Sơn La về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. ông Sơn bị khởi tố do liên quan đến vụ gian lận thi cử trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018 tại Sơn La. Với trách nhiệm được phân công, ông Đinh Hải Sơn đã tích cực trợ giúp các đối tượng trong đường dây tiến hành sửa chữa nâng điểm một số bài thi. Đinh Hải Sơn cũng nhờ các đối tượng trong đường dây nâng điểm bài thi cho hai thí sinh, trong đó có một thí sinh là em vợ của Đinh Hải Sơn. Trước đó, Công an tỉnh Sơn La cũng đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về kỷ luật cán bộ chiến sĩ công an. Thiếu tá Đinh Hải Sơn công tác tại Phòng An ninh Chính trị Nội bộ PA03 Công an tỉnh Sơn La bị tước danh hiệu Công an Nhân dân. Liên quan đến vụ gian lận điểm thi Trung học Phổ thông Quốc gia ở Sơn La, đến nay Cơ quan An ninh Điều tra đã khởi tố 6 bị can, trong đó có ông Trần Xuân Yến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Sơn La, Nguyễn Thị Hồng Nga, chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý Chất lượng Sở Giáo dục Đào tạo Sơn La, Đặng Hữu Thủy, Hiệu Phó Trường Trung học Phổ thông Tô Hiệu, thành phố Sơn La, Cầm Thị Bun Sọn, Phó Phòng Chính trị Tư tưởng, Sở Giáo dục Đào tạo, Lò Văn Huynh, Trưởng Phòng Khảo thí, Quản lý Chất lượng Giáo dục, Sở Giáo dục Đào tạo Sơn La về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cơ quan An ninh Điều tra cũng ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can, Nguyễn Thị Hồng Nga, Đặng Hữu Thủy, Lò Văn Huynh, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Xuân Yến, Cầm Thị Bun Sọn và Đỗ Khắc Hưng. Theo kết luận của Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Sơn La và kết quả thẩm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy có 44 thí sinh với 97 bài thi được nâng điểm.
Quý vị và các bạn thân mến, bạo lực học đường từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh trong giáo dục. Nhiều giải pháp đã được đưa ra nhưng tình trạng bạo lực học đường vẫn diễn biến phức tạp. Vụ việc năm học sinh lớp 9A trường Trung học cơ sở Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên lột đồ đánh bạn ngay tại lớp học xảy ra mới đây, thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự xuống cấp đạo đức ở một bộ phận học trò. Vì sao bạo lực học đường lại diễn ra ngày càng phức tạp đến vậy? Quang Chính, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài viết giải pháp nào để ngăn chặn bạo lực học đường?
Theo báo cáo của ngành giáo dục, cả nước mỗi năm có khoảng gần 1.000 học sinh sinh viên bị kỷ luật vì tham gia vào các vụ đánh nhau. Đang nói là số vụ nữ học sinh đánh nhau còn nhiều hơn cả nam. Lo ngại hơn nữa là trước hành vi bạo lực ấy, rất nhiều người thờ ơ, vô cảm, không những không can ngăn mà còn sử dụng điện thoại di động quay clip rồi tung lên mạng xã hội. Ông Phạm Trường Giang ở phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh tỏ thái độ phẫn nộ trước hành động đánh hội đồng bạn học cùng lớp ở trường Trung học cơ sở Phù Ủng, Hưng Yên.
Chứng kiến qua cái clip mà cái cảnh các cháu đánh nhau ở trên lớp như thế, tôi vô cùng bức xúc. Thứ nhất là cái thiếu sót của chính cái gia đình, cha mẹ của học sinh này không sâu sát, không răn dạy con cái. Sau đó là đến cái sự vô trách nhiệm của nhà trường, của chính giáo viên chủ nhiệm. Người ta không nghĩ rằng là cái con người đào tạo nó ra để làm gì cho xã hội này. Tiên học lễ, hậu học văn. Nếu như con người cái lễ mà không có thì cái văn chẳng làm gì cả.
Bạo lực học đường xuất phát từ nhiều nguyên nhân, nhưng trước hết là do các em học sinh chưa được giáo dục đầy đủ về đạo đức, nhân cách, lối sống và chưa có đủ kỹ năng để ứng phó, giải quyết các tình huống xảy ra hàng ngày. Hiện nay, nội dung chương trình giáo dục đạo đức còn nặng về lý thuyết, ít liên hệ với thực tiễn, chưa có nhiều hoạt động trải nghiệm giúp học sinh nhận thức được các bài học về giá trị của lòng nhân ái, bao dung, sự tôn trọng và trách nhiệm của bản thân với những người xung quanh. Cùng với đó là do sự thay đổi về tâm sinh lý lứa tuổi, nên các em luôn muốn khẳng định mình sẽ dẫn đến những hành vi thiếu kiểm soát và thiếu kiềm chế bản thân. Từ góc độ giáo dục gia đình, một số phụ huynh thiếu quan tâm đến con cái, không thường xuyên theo dõi, nắm bắt tâm tư và những diễn biến tâm sinh lý, tình cảm của con để kịp thời uốn nắn những biểu hiện lệch lạc. Trong số 5 học sinh tham gia đánh bạn ở trường Trung học cơ sở Phù Ủng, tỉnh Hưng Yên, mỗi gia đình đều có hoàn cảnh khác nhau. Nhưng hầu hết, các em không nhận được sự chăm sóc đầy đủ của cha mẹ. Nhiều gia đình đi làm ăn xa, chưa thực sự sát sao dạy dỗ con em mình, phó mặc cho nhà trường, cho việc giáo dục con. Đơn cử như gia đình em Nguyễn Thị Diệu Trang, học sinh được cho là cầm đầu nhóm đánh bạn. Cả bố và mẹ đều đi làm ở Cao Bằng, Trang phải ở nhà với bà nội. Ông Nguyễn Văn Tân, bố của Nguyễn Thị Diệu Trang thừa nhận, để xảy ra việc này có lỗi của gia đình, chưa dành nhiều thời gian cho con.
Tôi đi xa tờ Cao Bằng, mấy hôm cô giáo điện thì tôi về ăn cưới, cũng là may là tôi về ăn cưới thì tôi kịp thời mới gặp như thế này, chứ còn tôi cũng không biết gì. Chỉ vì đồng tiền nên ra ở nhà nhiều cái mình trách cái thân mình là đi làm vì thế nên ra con mình là hư hỏng.
Để ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường, tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội cho rằng, trong các trường phổ thông, thầy cô giáo không chỉ là người dạy kiến thức văn hóa mà cần là những nhà giáo dục. Để được như vậy, giáo viên phải được trang bị kiến thức về tâm sinh lý tuổi. Các nhà trường phải đề cao công tác chủ nhiệm để giáo viên chủ nhiệm sát sao, nắm bắt được những biểu hiện khác lạ của học sinh và kịp thời can thiệp, chấn chỉnh.
Chúng ta không đuổi học sinh, nhưng các em phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Trong cái luật hành chính của giáo dục, những ai vi phạm vào thân thể, vào nhân phẩm của học sinh thì bị phạt từ 10 triệu đến 30 triệu đồng. Học sinh, tất nhiên các em không có tiền, thì cha mẹ, gia đình phải đồng hành cho các em nó thấy mình như thế này là gia đình mất mấy chục triệu. Ngoài cái phạt tiền để cho đánh vào kinh tế thì chúng ta phải có những chế tài khác. Ví dụ các em phải tham gia lao động công ích, mà không phải là một hai buổi hay một hai tiếng, mà căn cứ vào cái mức độ vi phạm của các em chúng ta phải kéo dài.
Ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng bạo lực học đường rất cần sự chung tay của toàn xã hội, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và các ngành các cấp, các tổ chức đoàn thể xã hội để xây dựng các môi trường giáo dục nhà trường, môi trường gia đình và môi trường xã hội lành mạnh, tạo điều kiện cho học sinh phát triển hài hòa thể chất, trí tuệ, tâm hồn và đạo đức.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe nội dung tuyên truyền khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học với nhan đề các tiêu chuẩn xăng E5 đủ chất lượng cung ứng ra thị trường.
Thưa quý vị và các bạn, xăng sinh học đã được sử dụng rộng rãi tại Mỹ, châu Âu và nhiều quốc gia phát triển khác từ thập niên 70 của thế kỷ trước. Hiện nay một số nước đã bắt buộc sử dụng xăng sinh học như Australia, New Zealand, Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil. Ngay tại khu vực Đông Nam Á như Philippines, Thái Lan là các quốc gia đi đầu trong việc sử dụng xăng sinh học từ hơn 10 năm nay. Tại Việt Nam, lộ trình sử dụng xăng sinh học được nghiên cứu từ lâu và chính thức có những văn bản triển khai áp dụng cũng được hơn 10 năm.
Cụ thể, ngày 20 tháng 11 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 177 về việc phê duyệt đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025. Ngày 22 tháng 11 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 53 về việc phê duyệt ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống. Ngày 6 tháng 6 năm 2017, Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại thông báo số 255 về việc thực hiện đề án phát triển nhiên liệu sinh học và lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống. Theo đó, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, chỉ cho phép sản xuất kinh doanh xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95 trên thị trường Việt Nam.
Chất lượng xăng E5 lưu thông trên thị trường thời gian qua là hợp chuẩn, đảm bảo các quy định và chưa có bất kỳ khiếu nại nào của người tiêu dùng về chất lượng xăng E5. Đó là khẳng định của ông Nguyễn Nam Hải, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bộ Khoa học và Công nghệ, đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia, cũng như các tiêu chuẩn kỹ thuật cho xăng và nhiên liệu sinh học nói chung, trong đó có xăng E5.
Cái xăng để mà lưu thông trên thị trường thì phải đáp ứng những quy định về tiêu chuẩn chất lượng quy định ở trong cái quy chuẩn kỹ thuật này, ở đây vấn đề bắt buộc. Và tổng cục thì cũng đã chỉ định những cái tổ chức đánh giá sự phù hợp để thực hiện những cái chứng nhận hợp quy cho cái xăng E5 ở trước khi đưa lưu thông thị trường. Thì cho đến nay thì cái chất lượng của cái nhiên liệu sinh học này thì qua cái quá trình sử dụng trên thị trường trong suốt vài năm vừa qua thì cũng chưa nhận được bất kỳ những cái phản ảnh hay là khiếu nại nào về chất lượng trong cái sử dụng. Và cái vấn đề nói chung là này, cái trùng sống xăng nhiên liệu sinh học và xăng E5 cũng là một vấn đề mà nó cũng rất là phổ biến trên thế giới. Thậm chí là các nước khác thì hiện nay người ta cũng đã có những cái lộ trình để sử dụng những nhiên liệu sinh học mà được pha chế ở cái tỷ lệ nhiều hơn. Và tất nhiên đây cũng là một trong những cái định hướng của Việt Nam chúng ta trong thời gian tới để tiếp tục là đẩy mạnh cái vấn đề sử dụng nhiên liệu sinh học và thay thế dần cho cái xăng khoáng ở trong thực tiễn.
Trước những băn khoăn lo ngại của ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam về việc người tiêu dùng có thể cùng lúc sử dụng hai loại xăng E5 và xăng khoáng truyền thống là RON 95 đang bán trên thị trường được không? Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Hữu Tuyến, Viện Cơ khí Động lực, Đại học Bách khoa Hà Nội khẳng định hoàn toàn phù hợp và không có gì ảnh hưởng tới động cơ của xe.
Xăng E5 và xăng RON 92 thì tiêu chuẩn hay là các cái chỉ tiêu về cơ bản là cũng tương tự nhau, cho nên là cái việc mà chúng ta sử dụng xăng RON 92 thế rồi là đổ lẫn xăng E5 hoặc là ngược lại là đang sử dụng xăng E5 đổ lẫn RON 92 thì hoàn toàn là không ảnh hưởng gì đến cái vận hành của động cơ. Và do đó thì trong các cái kết quả thí nghiệm của chúng tôi thì chúng tôi cũng thực hiện trên những cái phương tiện là động cơ ô tô, xe máy là đang lưu hành. Và những cái kết luận là việc sử dụng xăng E5 là an toàn và sử dụng bình thường trên các cái phương tiện ô tô, xe máy mà không cần phải điều chỉnh cái kết cấu cũng như là không cần thay đổi các cái chi tiết.
cơ quan quản lý nhà nước cũng khẳng định nhiều nước trên thế giới đã rất thành công trong việc sử dụng nhiên liệu sinh học nhằm mục đích bảo vệ môi trường và chủ động hơn nguồn cung ứng xăng dầu trong nước. Một số quốc gia khu vực châu Á như Philippines đã đưa tiêu thụ nhiên liệu sinh học vào luật từ năm 2006, tiến hành bán đồng loạt xăng E5 từ năm 2009 và năm 2010 đã bán rộng rãi E10. Tại Thái Lan hiện nay đã bán tới xăng E20 và một số nước thuộc Liên minh châu Âu như Đức cũng đưa nhiên liệu sinh học vào luật và luôn khuyến khích tiêu thụ nhiên liệu sinh học vì mục tiêu môi trường. Từ năm 2015, Việt Nam đã có đầy đủ các tiêu chuẩn quy chuẩn về nhiên liệu sinh học đối với xăng E5 trên thị trường. Trước những tâm lý còn băn khoăn chưa dám tin dùng xăng E5, ông Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho rằng:
Tôi nghĩ rằng một khi mà có một cái sản phẩm mới đưa ra thị trường thì cái tâm lý e dè hay là còn e ngại của khách hàng cũng là chuyện rất là bình thường. Tuy nhiên thì đối với cái sản phẩm xăng E5 thì có thể nói rằng đây không phải là cái sản phẩm mới trên thế giới và cũng không phải là cái sản phẩm mới ở thị trường Việt Nam. Xăng E5 RON 92 thì thực tế thì đã đưa vào sử dụng ở 8 địa phương của Việt Nam từ năm 2014. Và cũng từ năm 2014 thì đã có 4 địa phương là đã thay thế toàn bộ cái xăng RON 92 thành xăng E5 RON 92. Đó là 4 cái địa phương như là thành phố Đà Nẵng, thành phố Cần Thơ, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Nam. Ngoài ra thì xăng E5 cũng đã được đưa vào sử dụng ở 4 cái địa bàn lớn khác. Đó là thành phố Hải Phòng, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và trong 3-4 năm vừa qua thì qua cái thực tế sử dụng cái xăng E5 thì Bộ Công Thương, Bộ Khoa học Công nghệ cũng như là các cái tỉnh mà đã sử dụng xăng E5 thì chúng tôi chưa nhận được bất cứ cái phản ánh nào của khách hàng liên quan đến cái chất lượng hay là cái sự an toàn của xăng E5 đối với con người và phương tiện giao thông khi mà sử dụng cái xăng E5 này.
Chúng tôi cũng xin giới thiệu một số quy chuẩn tiêu chuẩn về xăng E5 như Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-2015-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về chất lượng xăng, nhiên liệu diesel và nhiên liệu sinh học. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7717-2007 nhiên liệu diesel sinh học gốc B100 yêu cầu kỹ thuật. Hay tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8063-2005 xăng không chì pha 5% ethanol yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử. Vì vậy, quý vị hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn xăng sinh học E5 vì rất nhiều lợi ích đạt được cùng lúc. Đó là có giá thành cạnh tranh và đem lại lợi ích cho môi trường sống của chúng ta.
Thưa quý vị và các bạn, theo các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, chất lượng xăng E5 đã được các cơ quan chuyên môn khẳng định là đảm bảo tiêu chuẩn để lưu thông trên thị trường. Vì vậy, để phát triển nhiên liệu sinh học vì mục đích môi trường gắn với phát triển các ngành kinh tế nông nghiệp và góp phần chủ động nguồn cung xăng dầu trong dài hạn, thì cùng với tăng cường công tác tuyên truyền, phải có cơ chế giá phù hợp đủ để khuyến khích người tiêu dùng sử dụng sản phẩm này. Ông Cao Hoài Dương, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dầu Việt Nam PVOI, cho rằng:
Có một thực tế, chúng tôi cũng thừa nhận rằng là cho đến bây giờ, mặc dù sau một thời gian khá dài, kể từ ngày đầu tiên mà nhiên liệu xăng, nhiên liệu sinh học E5 được kinh doanh, được bán ở thị trường Việt Nam, thì cái sản lượng tiêu thụ xăng E5 vẫn còn thấp so với tổng sản lượng xăng bán trên thị trường. Tôi cho cái này nó có mấy lý do. Một, đúng là tôi nghĩ là công tác tuyên truyền chúng ta làm chưa thực sự hiệu quả, chưa sâu, chưa rộng, chưa tuyên truyền để cho người tiêu dùng hiểu được cái tác dụng. Thứ nhất, để người tự tin này về cái chuyện là nhiên liệu sinh học là không có vấn đề gì liên quan đến cái động cơ. Và thứ hai nữa là cái tuyên truyền về những cái tác dụng về bảo vệ môi trường khi sử dụng xăng nhiên liệu sinh học E5. Thế thì cùng với cái chính sách rất là quyết liệt của nhà nước từ 1/1/2018, thế rồi là cái tuyên truyền. Thế về công tác tuyên truyền của PVOI thì chúng tôi cũng triển khai rất nhiều những cái hình thức tuyên truyền linh hoạt và sáng tạo. Ví dụ như cái bộ phim về giới thiệu xăng E5 ấy là chúng tôi phổ biến rộng rãi, chúng tôi đưa lên trên website. Thế rồi là chúng tôi đã chuẩn bị gần 100.000 cái tờ rơi tuyên truyền rất là ngắn gọn thôi về xăng E5 và phát ở các cái cửa hàng xăng dầu. Thế rồi là chúng tôi cũng tổ chức các đoàn diễu hành ở các tỉnh và thành phố để tuyên truyền, rồi là cũng rất nhiều các hình thức tuyên truyền khác thông qua các phương tiện thông tin báo chí. Thế rồi chúng tôi đưa cả lên trên YouTube, đưa cả lên Facebook, sử dụng mạng xã hội. PVOI chúng tôi đẩy mạnh cái chuyện là tuyên truyền quảng cáo trên mạng xã hội rất là nhiều.
Đồng quan điểm này, các chuyên gia trong lĩnh vực nhiên liệu sinh học cho rằng để phát triển xăng E5 nói riêng theo lộ trình tiến tới là E10 và các mặt hàng nhiên liệu sinh học nói chung, thì cần làm tốt công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng đối với tầm quan trọng của việc sử dụng nhiên liệu sinh học vì mục đích môi trường. Ông Lưu Quang Thái, Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam cho rằng:
Thứ nhất là cái truyền thông của chúng ta là cũng chưa đủ mạnh. Cái thứ hai nữa là bất kỳ cái ngành nào ấy thì nó cũng đụng chạm đến những cái nhóm lợi ích khác nhau trong xã hội. Một cái ngành này ra đời phát triển thì nó phải đồng hành với một lại ảnh hưởng của một ngành nào đó đã có từ trước. Thế thì bao giờ cũng có những cái ý kiến trái chiều với những cái dụng ý không phải là xây dựng. Cho nên nó làm cho cái người tiêu dùng bị phân tâm. Chứ thực ra thì đối với chúng tôi giải thích người tiêu dùng nào họ cũng thấy rất là dễ dàng. Tôi chỉ nói này thôi. Nhiều nước trên thế giới họ dùng 100% là xăng ethanol. Họ chả có cái xăng nào khác ngoài ethanol. Mà nước họ cũng đầy siêu xe, cũng đầy xe xịn. Mà bao nhiêu năm nay họ cũng chẳng có chuyện gì. Thế thôi. Đơn giản dễ hiểu cho người tiêu dùng. Không phải giải thích dài dòng khoa học, kỹ thuật gì nó phức tạp hết. Nó ở đây, cái thứ nhất về mặt khoa học ấy, thì đối với cái xăng ethanol 5% và 10% nó không có cái ảnh hưởng gì, nó không thể nào tích tụ nước lại được. Không bao giờ có chuyện đó cả. Vì nó đã phân tán ra dạng phân tử rồi, nó không có cái chuyện đó. Còn cái chuyện pha nước gian lận thương mại thì là một cái chuyện khác hẳn. Anh không có ethanol, họ không có gian lận.
Theo tính toán của Bộ Công Thương, từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, khi loại bỏ xăng RON 92 thay thế bằng xăng E5 RON 92, mỗi năm cả nước sẽ cần khoảng 5,5 triệu mét khối xăng E5, tương đương cần khoảng 275.000 mét khối ethanol, tức là E100. Giá xăng truyền thống đang ngày càng trở nên đắt đỏ khi nguồn cung hạn chế. Việc chủ động nguồn nguyên liệu trong nước để sản xuất ethanol, pha chế xăng E5 góp phần quan trọng trong việc chủ động nguồn cung xăng dầu, đồng thời có thể giúp giá xăng E5 cạnh tranh hơn so với các loại xăng truyền thống.
Tặng cho chúng ta một màu xanh cỏ cây hoa lá,
bầu trời trong lành từ muôn thuở, gọi tình yêu ước mơ dâng đầy.
Vì lấy người nắng trong cây, vì lấy trăm năm trong người, vì cuộc sống hành tinh luôn đẹp.
Oh,
Mục Tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, Luật đặc xá năm 2018 được xây dựng trên cơ sở kế thừa và khắc phục những tồn tại của Luật đặc xá năm 2007. Luật đã cụ thể hóa quy định về thẩm quyền đặc xá của Chủ tịch nước trong Hiến pháp năm 2013 nhằm giúp Chủ tịch nước thực hiện quyền của người đứng đầu nhà nước về đặc xá. Luật này quy định cụ thể về nguyên tắc, thời điểm, trình tự, thủ tục, đối tượng, tiêu chuẩn được hưởng đặc xá, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan nhà nước và các cơ quan, tổ chức khác trong việc đặc xá. Luật được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 6, thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2019. Bắt đầu từ chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn toàn bộ nội dung của luật này.
Chương 1. Những quy định chung. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. Luật này quy định về nguyên tắc, thời điểm, trình tự, thủ tục, thẩm quyền, trách nhiệm thực hiện đặc xá, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của người được đề nghị đặc xá, quyền và nghĩa vụ của người được đặc xá. Điều 2. Đối tượng áp dụng. 1. Người bị kết án phạt tù có thời hạn tù chung thân. 2. Cơ quan tổ chức công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, người nước ngoài cư trú ở Việt Nam, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có liên quan đến hoạt động đặc xá. Điều 3. Giải thích từ ngữ. Trong luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau. 1. Đặc xá là sự khoan hồng đặc biệt của nhà nước do Chủ tịch nước quyết định tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân, nhân sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước hoặc trong trường hợp đặc biệt. 2. Quyết định về đặc xá là văn bản do Chủ tịch nước ban hành quy định thời điểm đặc xá, đối tượng, điều kiện của người được đề nghị đặc xá, nhân sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước và trách nhiệm của cơ quan tổ chức trong việc thực hiện đặc xá. 3. Quyết định đặc xá là văn bản của Chủ tịch nước quyết định tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân. 4. Hội đồng tư vấn đặc xá là tổ chức liên ngành bao gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan tổ chức có liên quan do Chủ tịch nước quyết định thành lập để triển khai thực hiện quyết định về đặc xá và tham mưu tư vấn cho Chủ tịch nước trong việc thực hiện hoạt động đặc xá. 5. Tổ thẩm định liên ngành là tổ chức liên ngành bao gồm đại diện các cơ quan tổ chức có liên quan do Hội đồng tư vấn đặc xá quyết định thành lập để thẩm định danh sách hồ sơ của người được đề nghị đặc xá. Điều 4. Nguyên tắc thực hiện đặc xá. 1. Tuân thủ hiến pháp, pháp luật, bảo đảm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. 2. Bảo đảm dân chủ công bằng, khách quan, công khai, minh bạch. 3. Bảo đảm yêu cầu về đối nội, đối ngoại, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Điều 5. Thời điểm đặc xá. 1. Chủ tịch nước xem xét quyết định về đặc xá nhân sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước. 2. Chủ tịch nước xem xét quyết định đặc xá trong trường hợp đặc biệt để đáp ứng yêu cầu đối nội, đối ngoại của nhà nước mà không phụ thuộc vào thời điểm quy định tại khoản 1 điều này. Điều 6. Chính sách của nhà nước trong đặc xá. Nhà nước động viên khuyến khích người bị kết án phạt tù ăn năn hối cải, tích cực học tập, lao động cải tạo để được hưởng đặc xá, tạo điều kiện thuận lợi cho người được đặc xá hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội, phòng ngừa tái phạm tội, vi phạm pháp luật. Điều 7. Các hành vi bị nghiêm cấm trong thực hiện đặc xá. 1. Lợi dụng, lạm dụng chức vụ quyền hạn để đề nghị đặc xá cho người không đủ điều kiện được đặc xá, không đề nghị đặc xá cho người đủ điều kiện được đặc xá, cản trở người bị kết án phạt tù thực hiện quyền được đề nghị đặc xá. 2. Đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, nhũng nhiễu trong việc thực hiện đặc xá. 3. Cấp xác nhận giấy tờ tài liệu liên quan đến người được đề nghị đặc xá trái quy định của pháp luật. 4. Từ chối cấp xác nhận giấy tờ tài liệu mà theo quy định của pháp luật, người được đề nghị đặc xá phải được cấp xác nhận. 5. Giả mạo giấy tờ tài liệu liên quan đến người được đề nghị đặc xá. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Thái Nguyên, VOV1, Bộ Thông tin và Truyền thông. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.